xin xin chào quý vị. Sắp hết cái thiền thất rồi. Ở một tháng trước khi mà chúng ta bắt đầu cái thiền thất này á, thì thầy mới quyết định là năm nay sẽ tổ chức cái thiền thất 4 tuần luôn. Đây là lần đầu tiên mà tổ chức 4 tuần như vậy. Cái thiền thất 4 tuần như vậy đó, nó rất là khó khăn, tại vì nó cái cơ thể mình nó không quen, nó chịu không nổi. Đa số mà người không có đủ thời giờ mà tới tham gia một tuần, thay vì đừng nói chuyện 4 tuần nữa. Thiền thất là một cái pháp môn rất là đặc biệt, nó có thể ứng đáp cho tất cả nhu cầu cho tất cả mọi người và tùy cái sở thích của mọi người. Về cái bên ngoài đó thì có vẻ hơi cực điểm một tí, là đi ngủ một đêm có 2-3 tiếng đồng hồ. Thực ra cái pháp thiền thất này, pháp môn thiền thất này, cái việc tu nó khoảng chừng mấy năm mới có thể làm được như vậy. Cho đến khi mà cái vị có thể đủ cái khả năng để mà có thể chỉ cần ngủ một đêm có 2 tiếng đồng hồ, lúc đó cái vị mới thấy rằng cái khả năng của cái con người chúng ta nó là bất khả tư nghị. Đa số những vị bác sĩ ngoài kia đó đều nói rằng là mình cần ngủ khoảng 7 tiếng đồng hồ một đêm, đó là tốt nhất cho tất cả mọi người. Thầy nói cái vị nghe họ lầm rồi. Ok, cái vì càng bị phiền não càng nhiều thì càng phải ngủ càng nhiều, vì phiền não càng ít thì càng ngủ càng ít. Cái đặc biệt của cái đặc tính của thiền thất á, mình tổ chức cho nó đúng á, thì nó có khả năng giúp cho cái vị mặc dù cả ngày mình đau đớn, ngày mình ế oải, ngày mình mệt mỏi, sợ buồn ngủ, thiếu ngủ rồi nói, đều ngay trong cái đó trong cái tình trạng như vậy đó, cái phiền não mình nó rơi rất là nhiều. Vì vậy thì ra mình cần ngày mình cần ít ngủ. Thành ra cái thiền thất pháp môn rất là tuyệt vời. Tại mỗi ngày cái vị tham gia một cái như vậy, một lần tới tham gia như vậy là một lần sẽ tiến bộ thêm. Đặc biệt là thầy thích cái pháp môn này, tại vì thầy chưa kiếm pháp môn nào mà nó có hiệu nghiệm hơn là pháp môn này để giúp quý vị đắc được cái giác ngộ lẹ nhất. Thầy tu cái thiền thất này cho nhiều năm rồi. Tu mình thôi. Tu mình như vậy rất nguy hiểm. Phải cần gặp rất nhiều cái trở ngại, rất nhiều cái nhức, rất nhiều cái nguy hiểm, mà cái khó khăn mà cái vị cũng có thể tưởng tượng được. Mặc dù như vậy, tu mình như vậy mà rất may mắn đã được thoát mấy cái nạn đó. Thành sau khi thầy mình hiểu rồi, sau bao nhiêu năm mà học như vậy, tìm tòi học thí nghiệm như vậy rồi, thầy mới hiểu cái cách để mà có thể dùng cái pháp này để mà tu một cách hữu hiệu. Rồi thầy mới tóm tắt lại tất cả những cái hiểu biết mình đó, cái căn bản của cái cách luyện thiền trong cuốn sách tên là Cẩm Nang Thiền. Thì thành ra nếu như cái vị tu á, mà chưa gặp được thiền trí thức á, thì cái vị nên chú ý tới cái Cẩm Nang Thiền này. Tại vì Cẩm Nang Thiền này á, nếu quý vị theo từng cái lời lời chỉ dẫn mà thầy biên ra trong sách soạn trong sách đó thì quý vị sẽ không gặp cái vấn đề gì khó khăn hết, đáng kể hết. Còn nếu mà quý vị mà gặp những hạng như là tẩu hỏa nhập ma này nọ, tại vì đang bị phạm vào một những điều răng dài mà thầy để biên rất rõ ràng trong đó. Thành ra thầy nối luôn nói tới để nhắc cho quý vị biết có những cái chuyện nhỏ như vậy mình làm, mình cống hiến cho cái xã hội này một cách khiêm tốn để giúp người ta hiểu, tránh những cái chuyện mà khó khăn sau này ta gặp. Nên bởi vậy thầy mới quyết tâm là bỏ kinh tài ra, bỏ thì giờ ra, bỏ biết bao nhiêu là cái tâm huyết với là cái nhân lực để mà soạn một cuốn sách nhỏ như vậy 250 trang, để mà cho quý vị biết căn bản của cái luyện thiền. Còn nếu có căn bản luyện mà đúng thì sẽ hưởng cái lợi ích rất là lớn lao nhờ cái pháp môn thiền này. Đó không phải nói thì dễ, ai nói cũng dễ, nhưng làm mới là khó. Ok. Và thầy mà mình sẽ tiếp tục tổ chức những cái thiền thất như vậy đều đều mỗi năm. Thì họ từ từ họ sẽ thấy rằng những cái gì mà mình mô tả nó trong cái mà trình bày trong cái cuốn sách đó nó là rất là chính xác. Sau thứ bảy này là có bác tám này sẽ hoàn tất xong hy vọng, không biết hoàn tất có tới ngày đến ngày có sống 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 còn tới ngày đó nữa muốn chắc được chứ. Hả? Bị gì? Cái bác này bác gặp biết bao nhiêu cái vấn đề. Một tuần rồi bác qua biết bao nhiêu thử thách. Cái thiền thất nó hay vậy đó, không bao giờ cho bác ngừng hết, tiếp tục nó muốn hoài à. Cái thiền thất nó như vậy đó, nó không có ngừng. Kinh khủng, kinh khủng. À, dễ sợ không? Ông này ông tôi bữa nào mà mời bác lên bác dạy thiền thất với cậu mình sắp có người thế rồi đó. Thầy nào mời quý vị, kính mời quý vị tới tham dự cái ngày thứ bảy để mà nghe nghe cái lời tường trình cuối cùng của cái thiền thất này. Ok, rảnh đến tới chơi nha. Có những cái chuyện mà thầy sẽ cho phép bác nói cho quý vị nghe, có những chuyện khác thầy không cho phép bác nói đâu, tại vì có những cái chuyện nhiều khi quý vị phải cần tu thấy rồi ấy, mới được, không được nói trước. Nói trước nó hại lắm, nó có ta hại dễ sợ, thành ra mấy tổ sư không nói trước cho quý vị. Có những cái cảnh giới, có những cái chuyện làm mà quý vị phải tu mới dạy, không tu không dạy đâu. Cái cẩm nang thiền mình dễ sợ lắm, nó trong sách nó rất là tầm thường như vậy, thực ra nó có cái căn bản để tránh, để giúp quý vị tránh học lò khổ. Mình phải thấy hết từ đầu chí cuối mình mới nói cái này cái đấy, mình dùng những cái chiêu này mới tránh được lò khổ, còn mà vi phạm là sẽ bị lò khổ. Quả Ngân đọc không được, bữa nào thầy phải đọc cho con kiếm người đọc cho tôi nghe nhé. Bây giờ rồi có nhiều người bởi những pháp tâm muốn thử cái thiền thất, cũng là một cái lúc mà có thể thí nghiệm. Dạ, như có một nhóm nhỏ ba người đó, ba bốn người đó, họ bắt đầu họ tuyệt thực để họ hiểu cái tuyệt thực là cái gì, tại sao có cái tuyệt thực. Thành là lúc mà tuyệt thực trong cái thiền thất nó học hỏi rất là nhiều. Thành không có xúi họ làm gì hết đó. Họ tự động họ làm tại họ thích những chuyện như vậy thôi. Tự động sẽ hiểu. Và có ý kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái thiền có phải là một cái pháp môn không? Thì thầy nói đúng, thiền là một cái đại pháp môn của bên đại thừa. Cái thiền môn đó là một cái pháp môn bên Phật giáo mình đó, mà ảnh hưởng về cái Phật giáo, về cái văn hóa của Phật giáo bên Á Châu mình đó, rất là thâm sâu. Thâm sâu quý vị không có thể tưởng tượng. Cái tinh thần của cái thiền đó, cái đạo lý của cái thiền đó, nó có hiện diện trong biết bao nhiêu những cái khía cạnh khác nhau của cái văn hóa của mọi quốc gia. Nó thâm sâu độ nó khắp hết tất cả. Ok. Cái lý do mà cái thiền á, cái pháp môn thiền á, nó có cái sự thấp hấp thụ nó lớn lao cho rất nhiều người đó, rất nhiều khi tầng lớp của xã hội đó. Tại vì nếu như khi mà hiểu về thiền rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái thiền đó nó có chứa đựng một cái khía cạnh mà nó rất là hấp dẫn cho rất nhiều loại người trong xã hội. Các bạn biết là gì không? Cái thiền đó, cái tinh thần thiền là cái tinh thần của cái đẹp. Khi quý vị hiểu được thiền rồi, bỗng nhiên quý vị hiểu được cái đẹp. Cái đẹp này không phải là cái đẹp mà quý vị nghĩ về cái giải phẫu thẩm mỹ hoặc là cái sắp đặt của cái vật này vật khác. Cái đẹp này là cái đẹp mà nó có xuất gốc từ cái đẹp, từ cái thanh tịnh của cái tâm mình. Khi mà quý vị hiểu thiền rồi, cái tâm mình nó thanh tịnh dễ sợ. Mà khi quý vị mà hiểu được cái thiền rồi, cái tâm quý vị nó rất là thanh tịnh. Cái tâm mình nó bỗng nhiên nó thành rất là rộng lượng. Cái người mà thành tựu pháp môn thiền rồi, tự động nó rất là rộng lượng. Tất cả những cái vị tổ sư thiền đó, mà trong cái Phật giáo đó, rồi khắp cái thế giới này đó, trong lịch sử của loài người này đó, họ tất cả họ đều là người rất là rộng lượng. Họ rất là rộng lượng. Cái vị nhìn tất cả những tiểu sử của các thầy, các cô mà họ là gọi là cái hàng tổ sư đó, cái hàng tổ sư đó, họ bỏ cuộc đời của họ để mà hy sinh và phục vụ và bố thí cho nhân loại, cho chúng sinh. Ngược lại thì nhắc lại cái vị nghe, tu thiền, pháp môn thiền đó, càng ngày càng tiến bộ, tự động càng ngày có vị càng rộng lượng thêm. Ngược lại, nếu càng ngày mà thấy mình càng ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen á, thì quý vị đang đi lạc đường rồi đó, đang tụt lùi rồi đó. Ok, thì cho một cái ví dụ. Thầy tới cái San Jose mà bác đám nó bác ở đó. Ok, thì thầy để ý tới, chú ý tới những cái người mà tu, mà cái nhóm mà tu đó, mà thấy mà họ niệm Phật càng ngày càng tinh tấn thì càng ngày càng ích kỷ, là trật lắc rồi. Một cái phương diện khác là đang trật đường nữa. Không có tiến bộ tí nào hết. Ngài chỉ lo cho mình. Ok, mình có những cái mình liếc mình thấy à, họ đi trật đường, mình nói gì được hết á. Tôi nói gì? Thôi, cố gắng bạn sanh. Cố gắng cầu phước đi con. Niệm Phật. Xếp đi. Câu nào? cũng đúng, như vậy một pháp môn như vậy, vậy là lấy cái pháp môn nó tuyệt vời nhưng mà mình chỉ xài để mà hưởng lợi cho mình thì không xài hết cái sức của nó. Mà làm sao? Khổ lắm. Mình nói mà người ta không đồng ý là người ta thật lòng người ta bỏ tôi đi. Cái khác biệt giữa cái thiền tông với là cái tịnh độ tông ở chỗ này nè. Thiền tông mình nó rõ ràng lắm. Cái vị thiền là càng ngày cái vị cái định lực nó phải càng ngày nó càng cao, rất rõ ràng. Phải nhập định càng ngày phải càng cao. Mà không phải cao không, mà cái mình biên cuốn sách mà Cẩm Nang Thiền đó để cho nhắc lại cái gì biết đó. Cái cao chưa phải là đủ, phải cao mà đúng hướng mới là được. Còn cao mà nó lệch ra là nguy hiểm, nó cũng rất là nguy hiểm, hiểu không? Không ai nói cái chuyện đó hết á. Mấy cái ông ấy dạy toàn tâm bậy tâm bạ không đó, cái tu sung sướng này, thỏa mãn rồi khoái lạc rồi nọ không đó, là cái cao trật đó, tăng trưởng trật đó, trật hướng đó, hiểu không? Thành ra mình phải biên sách nó rõ ràng là cái cao mà cao đúng cái hướng thì mới nó xảy ra như vậy. Ok, cuốn sách nó quan trọng chỗ đó. Ok, còn bên tình độ họ tốn họ không có một cuốn sách nào mình hướng dẫn hết đó. Không ai dạy cho họ cách niệm Phật này, không ai dạy cho họ cái biết làm sao niệm Phật sao để mà được vãng sanh này, không ai dạy cho họ biết làm sao niệm Phật để mà thiệt tăng trưởng công phu niệm Phật cho họ nữa. Ok, cứng mà thành ra cuối cùng Họ không biết gì hết. Cuối cùng họ càng ngày càng kẹt, càng xa lầy. Rồi mấy thầy mấy cô, nhưng mấy ngay cái đệ tử tiến hóa cũng vậy, giảng tầm bậy tầm bạ không. Nói là, con muốn vãng sanh con phải có những điều kiện này. Họ có biết cái gì đâu mà biết bây giờ gửi người đi vãng sanh nào chưa mà dám nói nhưng mà cái câu những câu như vậy được. Chỉ ngồi đọc sách trong tưởng tượng không à. Con biết không? Con phải cần làm cái này con mới vãng sanh được. Thầy nghe cái câu này cái câu trật, mà cái nhìn cái người này không có cái công phu mà hiểu vãng sanh là cái gì nữa mà dám giảng về cái vãng sanh. Cái trình độ nó khổ dễ sợ lắm. Nói không được. Ai cũng biết hơn ai hết á. Ông thầy nào cũng biết hơn ông thầy kia hết á. Nó khổ lắm. Cái trình độ phiền dễ sợ lắm. Thành bây giờ nó kẹt cứng một lũ với nhau. Không ai vãng sanh được hết á. Kẹt cứng hết. Tụt luộc hết. Đi lên quả trời hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái đẹp của cái thiền nó hay lắm, tại vì cái đẹp không phải là cái đẹp của cái sắp đặt hay là của cái tạm bợ, mà cái đẹp này cái đẹp của cái rộng lượng mà cái khái niệm mà nó làm cho tất cả mọi người đều thích, đúng không? Không phải cái đẹp mà mình chỉ nói là chỉ cái người này mới thích thôi, cái nhóm khác đó nó không thích, không có đâu. Cái đẹp này nó ai nhìn mà cũng thích hết đó, tại nó sao? Nó rộng lượng hết cho tất cả mọi người, ai nó cũng ai cũng thích nó được hết. Cái đẹp nó rất đặc biệt, cái thiền nó tốt, nó chứa đựng được cái đẹp mà một cái mà tất cả mọi người đều thấy thích. Tại cái đẹp của cái thiền tông mình bên văn hóa châu mình nó đẹp, mà nó khiến tất cả mọi người, không phải riêng người Phật tử không, mà người bên đạo giáo, người bên Khổng Tử giáo, nó nhìn thấy nó đẹp. Đẹp tại sao? Tại nó đẹp một cái mà nó thu hút được tất cả cái đẹp mà mình có sẵn có trong mình đó. Cái đẹp rộng lượng, cái đẹp vị tha. Cái đẹp này đẹp tại mình để phục vụ, để vị tha, chứ không phải vì kỷ. Phục vụ cho người khác, phục vụ cho cái xã hội, chứ không phải để phục vụ cho cái lòng tham của mình. Nó không có đẹp gì đâu hết.
Câu hỏi là cái đẹp này ta nó đổi từ hồi nào vậy? Thầy kể cái vị hai câu chuyện về thiền. Thì cái vị biết bên Nhật ấy, bên Đà Hàn với lại bên người Trung Hoa đó, người Hồi Việt Nam mình cũng vậy, họ thích viết chữ nho. Cái viết chữ nho là một cái phương pháp thiền. Có một cái vị thiền sư Zen bên Nhật rất nổi tiếng, là ngài đã hiểu được cái thiền rồi. Thành khi mà ngài mà nổi hứng, ngài lập chập chụp một cái ngón tay nha, một bàn tay nha, cầm nắm cái cỏ đó, xong vẽ một tay thôi, vẽ nắm cái cỏ trong một bàn tay thôi, mà tạo ra những cái sáng tác mà tuyệt vời trên giấy với mực. Cái công phu thiền nó dễ sợ như vậy. Thành bởi vì rất nhiều vị thiền sư bên Nhật á, người Zen á, là thích điên chữ nho để cho người ta thấy được cái công phu thiền của mình. Có một cái thiền viện rất là nổi tiếng bên Nhật, bây giờ vẫn còn nổi tiếng lắm. Thì ông phương trưởng của cái chùa thiền đó, thiền viện đó, mới biên một cái bảng cho cái để treo trước cái cổng chùa. Thì cái câu đó, cái khay dòng đó là đề nhất nghĩa, đề nhất đế. Thành ra cái người mà hiểu tu mà đại thừa mà hiểu tới cái trình độ cao rồi ấy, sẽ thấy được cái đề nhất nghĩa đó, đề nhất đế đó. Khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy được cái đó. Ok, đề nhất đế là gọi là chân không. Ok, thấy được cái chân không, chỉ biên thôi trên giấy đó, biên xuống đề nhất đế. Thì cái ông nó ngồi ông phương trưởng ngồi biên như vậy, thì cái người đệ tử ông á là cũng một thiền sinh nữa, mới đang phục vụ cho ông á. Từ xưa đó muốn 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 vẽ chữ nho, viết chữ nho là phải mài cái mực đen, xong rồi soạn mực đen rồi lấy cái bút đó mới quét cái mực đen đó mới biên được trên giấy. Từ xưa phải cần mài mực. Thành lúc mà mới mấy vị mà thầy nho sĩ mà thầy muốn muốn làm muốn biên chữ nho như vậy phải có người hầu, có người phải mài cái nhuật mực cho mình. Thành có ông thiền sư này đó, ông thiền sư phương trượng này, ông có cái vị đệ tử đang phục vụ cho ông, thì đệ tử đứng sau lưng ấy, nhìn qua sau lưng, nhìn qua cái vai thầy, nhìn cái chữ của thầy. Thì khi đang thiền sư đang ngắm nghía đó, thì người đệ tử phía sau nghe cái âm thanh người đệ tử phía sau là chê. Thì ông đệ tử mới nói là chưa hoàn toàn lắm, có nghĩ vậy hả? Người đệ tử mới nói sư phụ ơi, con gì chưa hoàn toàn thôi, chưa hoàn toàn, chưa có gì đó, nó còn hụt. Biên lần cái gì nữa, đi. Quay lại hỏi, con nghĩ sao? Đệ tử cũng lắc đầu, cũng chưa được nữa thầy ơi. Sắp rồi. Biên lần thứ ba, cũng bị chê nữa. Thầy ông tức, ông xé giấy xong, biết lần nữa, làm tới lần 84, lần thứ 84. Thì người đệ tử vẫn không có đồng, không có tán thán lắm. Thì ông ấy, ông thiền sư mới đừng giận, nó nổi khùng lên, thì mới thấy khám phá ra cái mực nó hết rồi. Thì mới thấy là mực nó sắp hết, nó thôi con đi mài thêm mực cho thầy. Thì rồi đệ tử mới ra vườn á, rồi mài cái mực đen. Trong lúc mài đó thì ông thiền sư mới ngồi giận như sợ mình rồi đầm. Mà thấy rằng cái bút mình nó còn có tí mực. Là mới biên xuống đề nhất đế. Cái người đệ tử bước vào thấy cái chữ thấy ô thầy cũng nghĩ thầy thầy là tuyệt hảo. Vì không có cái áp lực người học trò mà nhìn mình thôi đó, cái vị thiền sư đó biên một cái chữ mà làm đẹp không thể tưởng tượng được. Là sau này người ta dùng cái chữ đó đó, ta đem ra ta khắc lại ý chóc như vậy, ở gắn trước cái cổng của cái chùa, ngày nay vẫn còn như vậy nữa. Ok, cái đẹp này cái tuyệt vời này, tại vì cái đẹp này nó không cần để mà phục vụ cho bất cứ ai cả. Cái đẹp của cái thanh tịnh, không có một cái mong cầu gì hết. Người ta hiểu như vậy, cái vị thiền sư này là một cái vị thiền sư mà công phu thiền rất là cao rồi. Thầy mới dám lưu lại một cái hàng tôi để cho hậu thế. Ông này không có giảng kinh, không có giảng sách thiền, không biên cẩm nang thiền. Dùng một cái dòng nữa thôi, một cái hàng nữa thôi để cho thấy được cái thú ngộ của thiền mà tới chừng nào đó. Mà xui chỗ đứa học trò nó làm sao nó để thầy nghĩ là mình phải cần thuyết phục đứa học trò. Thành nó càng nghĩ mà càng muốn thuyết phục đứa học trò thì càng bị lạc đường. Cho tới khi học trò mình nó bỏ đi ra rồi, nó lo mài mực rồi, ông này không còn áp lực nữa, mới trở lại cái trạng thái của mình, trở thành mình lại, trở thành cái công phu thiền cũ của mình lại, mà không bị áp lực bên ngoài nữa. Tuyệt đẹp. Dễ sợ không?
Con có một cái thắc mắc tới giờ là cũng cỡ một tháng mấy rồi. Bữa nay thầy mở ra một cái vật này, con nghe cũng đó là nghe. Tại vì đó mình nghe niệm rồi đó, thầy không biết có giác ngộ không giác ngộ thì mình cũng chưa biết nữa. Thầy nói là ô cái người này đi giảng sanh rồi đó. Thì tự mở mình nói không mình đi gặp người ta. Thì con nghe
ai nói là người đã đi giảng sanh rồi. Làm sao họ biết được? Họ không đủ tư cách. Họ không đủ tư cách. Những cái người nói đó, người không đủ tư cách mà nói những cái lời đó. Nó là đại vọng ngữ. Cái đó là cái đại vọng ngữ, cái tội rất là nặng. Cái tội rất rất là nặng. Thì cái thời mạt pháp như vậy, ta chưa muốn nói nó tầm bậy tầm bạ không à. Không cho làm nữa. Quý vị biết là thầy kể cái gì lâu kể 2-3 lần rồi đó, là mấy ông hòa thượng dưới này có cái ông hòa thượng chuyên môn đi làm và cúng vãng sanh người ta đó. Thì đây có dưới này có cái hòa thượng mà chuyên môn đi chỉ chùa là ông hay lắm, ông không cái lợi tức duy nhất của chùa ông á. Cái lợi tức duy nhất của chùa ông á là chỉ làm mấy cái vãng sanh, tụng cái 49 ngày tụng đám cho người ta thôi. Hoàn toàn không làm gì, không bán đồ ăn, không gây quỹ, không có gì hết á. Chỉ đi làm vãng sanh người ta rồi rảnh giảng kinh người ta nghe. Như vậy thôi đó. Đây một vị hòa thượng đó nghe, ra bằng tiến sĩ nữa. Đi làm chuyện rất là đàng hoàng. Đến có tiếng nổi tiếng là đất người đàng hoàng, mà khi cuối cùng á là lúc tuổi lớn á, nó tới nó đánh cho bệnh tim, nó bị phải mổ tim. Nhưng người chuyên viên á mà chịu không nổi, nó cũng như cái vị mà khơi khơi là đi làm đi có quan việc làm đầy đủ phiền não hết mà đi mà dám nói mình có giúp người ta đi vãng sanh được. Cái ông hòa thượng nó giúp người ta vãng sanh chưa nổi nữa. Mà không dám nói là tôi giúp người ta vãng sanh, chỉ nói tôi giúp người ta để mà làm phật pháp vậy thôi. Đằng này cái người cái cư sĩ quý vị mới tư cách nào mà phiền não đầy hết, mà lâu lâu mới đi tụng kinh một lần, không tới chùa, không có niệm Phật, không có biết thiền, không biết niệm Phật, không biết gì hết á, mà dám nói là tôi thấy người ta đi vãng sanh, nó tầm bậy tầm bạ. Mấy người đó mình cần để ý họ làm gì. Kệ đó, không mê mù với nhau, kệ đó, không sao hết. Những người mà nói những cái hô hào như vậy là họ sẽ đọa địa ngục, họ không vãng sanh được đâu. Không vãng sanh nổi đâu. Ai có cái ý kiến thắc mắc gì khác không? Kệ họ, cái chuyện mê mù là chuyện của họ. Họ tin nhau thì ráng mà chịu. Thì tội người ta, mình phải công nhận cái tội người ta, tại ta đâu có ai nói gì khác đâu. Ai cũng nói như nhau vậy. Ai cũng hô hào với nhau nói, mình phải nói trước để người ta tin nhân nhiều. Thì thành ra cuối cùng mình phải tự to, mình tự tu cho mình cho đàng hoàng rồi. Chừng nào mình có đức hạnh thì nói, ta mới tin được thôi, chứ còn từ từ nó sẽ loài ra hết. Mình cần phải lo. Lo cái công phu mình cái đó. Sau khi mình nói mình có uy tín đó, có những cái bằng chứng này nọ, thì đó người ta sẽ dễ tin hơn, chịu thôi. Cái thời mạt pháp nó như vậy đó.
nó hô hào, nó a du với nhau thôi, chịu. Từ ma kỷ một đống mà, nó một cái nhóm người đó chỉ cần có vài đứa ma quỷ nó cản chánh pháp ngay lập tức, nó hô hào cái là chánh pháp chạy lui, ngoài tin tưởng nó cần bao nhiêu đâu. Cần bao nhiêu người á, một nhóm người trăm người, trăm năm người, cần hai ba đứa nó hô hào nó không phải là chánh pháp, là ai cũng sợ không dám. Hoặc ngược lại nó hô hào nó đây là cái này là vãng sanh, ai cũng hô hào chạy theo ấy. Thời mà pháp nó như vậy, kệ họ, sao mình chỉ lo tu hành cuộc đời của mình, ai mà tin lầm mà ráng mà chịu, không phải chuyện của mình. Rồi, hết thì giờ rồi. Thôi bữa khác đi. Ai có thắc mắc gì khác không? Mình cũng không nên nói người ta, kệ người ta, mình cứ im lặng thôi. Người ta không hỏi mình mà nói làm cái gì. Mình im lặng mình đợi thôi. Nhưng khi mình biết là mình phải im lặng, mình đâu có quyền nói đâu. Chừng nào người ta thỉnh mình mới nói được, người ta không thỉnh mình cũng chịu thôi, im lặng. Mình giảng người ta, mà trước khi người ta hỏi mình đó, là mình đang ép cái hiểu biết của mình cho người khác, cái đó là người ta sẽ không thích, sẽ mất cái cơ hội về giúp họ sau này. Mình kiên nhẫn mình đợi. Cái người nhất là khi mà họ không có đủ cái phước đó, thì nói gì họ không có tin. Thầy cho một cái ví dụ này mới xảy ra gần đây, liên quan cái bà ngồi đây nè, thì cái người con trai trưởng của bà này đó, là cách đây 2 tháng thầy nói chuyện với bà, thầy nói là mình thấy ông tới đây ông làm việc, mình thấy mình tội quá, tại vì ông đã bị mổ tim một lần rồi, mới bị một tim nhỏ nhỏ nữa, TIA một lần cái gì nữa rồi, lần sau mà có một cái tim nó đứng một lần nữa chắc là cái lần này rất là nặng, tránh được nữa, tại ông cứ làm cho tới hết sức luôn, xài xẻ cơ thể như vậy đó. Có rất nhiều người cái xứ này người ta có tinh thần như vậy, họ cả đời họ làm việc làm lụng để mà lo đem tiền về lo cho gia đình, cái tinh thần nó rất là hay à, thì làm như vậy là hay, tinh thần là hay, nhưng đều làm như vậy nó quá đáng, nó sẽ hại cái sức khỏe đến cái độ mà không thể nào mà cứu vãn được nữa, mình thấy mình chịu thôi, gọi đi điện thoại. Thế nên cái ông này ông khi mà ông mẹ ông mà kêu nói là thầy muốn tao muốn mày tới con mẹ muốn con tới ăn trưa với nói với chuyện với thầy bệnh hoáng tí, tại ông thầy có vài lời khuyên, tại tụi cô rất lo cái sức khỏe của con, thì ông nói không, tuần này con bận, mà cái tuần sau á mà thầy gọi ông á có chuyện thì ông kêu trả lời ngay lập tức, ông trả lời xong cái chuyện việc công ăn việc làm rồi đó, thì ông mới nói thầy có biết không, tôi biết tuần trước á thầy muốn đi ăn trưa với tôi, đều tôi nói trước thầy nghe này, cuộc đời tôi hả, tôi làm việc cho tới khi mà tôi chết thôi, chứ còn tôi không có chừng nghỉ, tôi mới cho tôi ngừng hết, cuộc đời tôi như vậy rồi. Thì ông đã nói cách khác là ông này là ông nói là thầy đừng lo gì cho tôi hết á, tôi tự lo thân tôi, trước giờ tôi sống như vậy quen rồi, tôi không biết cách sống nào khác hết á. Thầy sao cứ nói chuyện tiếp, thầy với bà Roberta nói chuyện tiếp, và bà nói là từng ngày nó cần không cách nào mà giúp nó được hết á, bây giờ con cần làm cái gì, thầy nói thì bây giờ thầy khuyên con thành thỉnh bà bị bản sanh, thỉnh bà bị dược sư với ông á, thì ít nhất á mà trường hợp mà ông mà đi á thì mình lo cái ông vãng sanh cho nó xong, ok, mà ông chưa đi thì mình lo ông cho bớt bệnh bớt hoạn, mình chỉ còn làm chừng đó thôi, chứ mình nói ông nghe vui. 2 tuần sau thôi đó, sau khi bà thỉnh hai bà bị đó rồi, 2 tuần sau thôi đó, ok, 2 tuần sau không gọi mà ông tới nha, tôi ăn trưa. Thầy mới nói là thầy khuyên á là con nên giữ gìn sức khỏe, tại vì thầy biết cái tính con là chuyên làm việc rồi, chuyên muốn làm việc rồi, nhưng đều con nghĩ chứ coi Nếu như lần sau này mà bị một cái stroke nữa, bị bệnh tim nữa, mà chết thì không nói gì. Chết thì chết thôi, không cần gì phải nói nữa. Nếu mà không chết mà bị bán thân bất tội đó, thì con nằm liệt giường đó, ai lo cho con? Ai lo cho gia đình con? Con thành một cái gánh nặng cho vợ con, cho con của con. Ông giật mình, ông sức tỉnh lại. Ông nói vậy thì bây giờ tôi làm cái gì? Sao nó bị con thiền đi? Đưa ông sức cẩm năng thiền ông nói bây giờ, về đọc đi. Ông nói, tôi hứa thầy tôi sẽ đọc cái này. Thầy dặn cuối cùng, đọc cuốn sách này mỗi ngày thiền. Ông về ông nghe lời nghe nó cứ thiền mỗi ngày. Cái phước đó, trước khi mà thỉnh cái bài vị dược sư đó, là ông chưa đủ cái phước, thầy nói vô ích thôi. Sau khi thỉnh rồi đó, nói một cái là nghe là phước. Hai tuần sau thôi nói là nghe là phước. Mà thầy nói cho bà này biết đó, cần phước nó cần nhiều, nói cần dễ nghe. Từ từ đi, từ từ nó sẽ tiến, sẽ thiền thêm nữa, tự động, rất là tự động. Không cần phải dạy người ta, không cần phải thuyết phục người ta. Mình phải đợi khi người ta đủ phước rồi á, mình nói người ta nghe nghe là phước. Vậy là thầy hết rồi đó. Có ai có thắc mắc, ý kiến thắc mắc gì không trước khi mình chấm dứt? Câu hỏi về cái bài vị dược sư. Để phương diện Phật giáo đó, thì cái bình là tại vì cái nghiệp báo. Lúc trước mình giết nó, vì sao nó tới nó giết mình, chuyện thông thường. Okay. Thành mình khi mình bị như vậy thì mình trả nghiệp bằng cách nào? Mình đau đớn này, khổ sở này, tuyệt vọng này, tốn tiền này, tốn bạc này, tốn thuốc này, tốn men này. Đó là chuyện thông thường. Cái đó là mình trả nợ cho nhau. Thầy giảng sơ cho quý vị biết là cái chuyện mà can thiệp đó là chuyện phiền phức lắm, là can thiệp cái chuyện mà cái giữa mới trả nợ với nhau đó. Người ta trong khóa khí nó tới nó giết, giờ cái con quỷ nó thành con quỷ, nó tới nó đòi giết lại mình, tới mình can thiệp á, con quỷ nó tới nó đòi giết mình luôn, nó tự động, không cần nói nữa đó. Thay vì nó mình trả cái nghiệp xong á thì mình trả không được, mình tới mình can thiệp thì bỗng nhiên bây giờ ba người nợ với nhau, thay vì có hai người bây giờ người thứ ba để tâm nhân bị kẹt luôn nữa. Mình ta không biết cái chuyện đó. Những cái bệnh viện, những cái chỗ mà đông chữa này nọ, y khoa nọ là toàn là quỷ nó ở đấy. Nó giận tôi, nó toàn quỷ rồi, đời hung không à, tao nó giận dễ sợ. Nó chưa được thỏa mãn. Thành cái chuyện người thế gian người ta làm những chuyện người ta không biết là tạo thêm cái nghiệp chứ tao không có giúp đỡ giải quyết vấn đề gì hết. Kể nói cái chuyện người ta giảng cái chuyện mà giúp người ta cái chuyện mà bài vị dược sư đó, thì kể những cái chuyện đó, đại khái tôi nói như vậy nè. Cái dược sư nó lộ ra cái gì mới thấy được cái sức của con người có thể giúp hay là không giúp. Cái chùa nó lộ ra lè lắm. Vì mình tới mấy cái chùa tầm bậy á, không giúp được cái gì hết á. Mấy chùa có sức á, nó lộ ra ngay lập tức. Không khách nào chạy nó được hết, trốn được. Ok. Thì cái này nó lộ ra mới thấy là cái chùa này có thể giúp hay không giúp được. Như vậy cái này là chỉ một cái lỗ nhỏ thôi. Cái vãng sanh là cái mà khó khăn nhất đó. Tại vì cái này là một đời thôi, cái này là đời đời kiếp kiếp nó tới, nó đòi nợ mình, nó quýnh cho chết luôn á, nhưng cho nhân tha đâu. Thành ra cái này phiền phức dễ sợ lắm. Cái này cực kỳ phiền phức. Cái phiền phức hơn nữa là cái 49 ngày. Mình có 49 ngày nữa mình phải làm việc, mình làm không kịp á là họ bị đọa, là phải tốn lâu hơn nữa. Thành ra cái mỗi lần mà có 49 ngày một cái là thầy thì nghĩa là tố hòa tâm tin luôn, nghĩa là phải lo làm cho nó xong. Thì mình hứa người ta mình phải giúp. Nhưng để thầy mới nói bây giờ con có 49 ngày, thầy hứa với con làm 49 ngày trước hay gì. Thế bây giờ lúc mà giờ nó chết xong mình ngồi nó thôi kệ mày, đợi tới 49 ngày để thầy làm cái thiền thất được xong được không? Đâu có được đâu, mình đã hứa người ta rồi mà. Thành cái độ 49 ngày được khỉ đó là phiền dễ sợ lắm, nó phiền phức không thể tưởng được. Thành thầy cứ nói cái gì hoài là phải cho thầy nhiều thì giờ hơn một tí, thỉnh giúp cái bài vị vãng sanh trước đi, để thầy sẽ soạn đường cho. Lúc mà 49 ngày còn trở tay kịp, ai cũng nói này con.
Ờ
lo trước đi chứ đừng đợi tội nghiệp thầy. Tại vì tới một ngày nào đó thầy nói chứ cậu con nghe, thành thật nói chị con nghe, sức thầy có hạn. Mỗi lần nó làm như vậy là thầy cũng mệt với nó, ngất ngư với nó. Ok, rồi cứ mỗi lần mà càng ngày càng đông, bữa nào mình càng đông người tới là thầy còn ít thì giờ làm, càng ngày nó càng khó cho thầy. Phải cho thầy sư soạn trước đi, nó có sẵn saving rồi, có sẵn cái công đó mình để nó trước rồi, thiếu nó tới mình đem mà trả nó còn kịp. Còn có 49 ngày thầy làm được có kịp không đủ thì giờ. Mà bây giờ ta ngồi thiền thất em, mình muốn thiền mà thiền cũng được luôn nữa. Tôi tham gì cái tiền, làm gì mà thiền nó vui hơn nhiều, phải không bác? Bao nhiêu đâu mà vậy mà tham làm gì, người ta không hiểu. Ta nói cái năm này thầy sẽ đổi lại, thầy cần khó cái chuyện này, thằng này thầy cần ít nhận, không làm nó mệt quá, không đàng hoàng, không làm cứ đợi cuối cùng chạy tới níu tay cho thầy cứu cho mẹ con, thầy cứu cho con, thầy cứu cho cháu con, thầy cứu cho này rồi. Nó phiền dễ sợ lắm. Mà nếu mà sư soạn trước thì đi lại lắm. Người ta chỉ chừng thôi, người ta chỉ lo, không nhịp, không thấy cái chuyện đó. Thành ra cái vấn đề là vấn đề thầy tin, cái vị tin tưởng không tin tưởng thôi. Tin tưởng thì nó nhẹ nhàng. Không tin tưởng cái 49 ngày nó phiền lắm. Càng ngày thầy càng ít muốn làm cái chuyện, tại nó mệt lắm. Không đáng gì. Còn cái chuyện nhức đầu không rồi. Nó hung. Nghe cái thầy thích, cá nhân thầy thích thiền, tại vì thiền mà giờ nó mệt mỏi như đều mình xong đi, tinh thần mình nó sảng khoái, mình khỏe, mình mạnh lại. Ok. Còn cái này toàn chuyện nhức đầu, chuyện rồi bu không rồi. Rồi nó còn nói vậy, thầy có thiền không thầy? Thì biệt tôi không thầy? Yes. Có câu hỏi. Nói là như vậy thì con thấy ái nấy là tại vì tại sao mà làm chuyện khó khăn toàn chuyện rồi bu không? Thầy nói không có đâu, không có đâu con ơi. Cái chuyện là cái cá nhân thầy nó khác, là cá nhân thầy là thầy lúc trước thầy không có cuộc sống thầy nó tầm thường, nó thiếu sự thanh tịnh nhiều lắm. Sau này thầy gặp từ ngài Tiến Hóa, ngài chấp nhận vào, ngài dạy cho thầy, ngài giúp thầy tu thì sau khi thầy tu thì hiểu cái thiền một tí, thầy mới quyết định là thầy nói mình làm sao mà trả lại ơn thầy mình bây giờ. Ông cho mình một cuộc đời mới mà trước mình chưa có. Thành bây giờ mình làm sao mà trả ơn ông, thì mình nghĩ cách trả ơn thầy mình, ân sư mình bằng cách là mình dạy lại cái mình biết về cái thiền. Tại vì cái đó ông muốn mình biết, thì bây giờ mình biết thì mình hiểu, mình truyền lại cái đời sau. Đó là cái nguyện vọng của ông. Ok. Thành ra mình làm như vậy thì hy vọng trả được cái ơn cho ông. Thầy quyết định là bỏ 30 năm cuộc đời của thầy để trả lại ơn thầy. 30 năm là tại vì cái tiền Phật giáo 30 năm là một cái cuộc đời. Cái cuộc đời làm 30 năm là cái làm hết sức rồi. Sau 30 năm là không còn sức mà làm nữa. Thành ra thầy quyết định 30 năm. Thì ngài Thiên Hoa, ngài đồng ý, ngài nói là con cũng nên non đi dạy đi. Thì thầy quyết định đi dạy để mà trả lại ơn của ông thầy của mình. Để mà khi mình trả xong rồi thì mình đi làm chuyện khác. Mình không còn nợ nữa. Không còn luyến tiếc gì nữa. Còn mà chưa trả xong còn mình áy náy, nó tại sao một cái người mà dạy cho mình cuộc đời, hy sinh dạy cho mình cuộc đời, ông thầy của mình hy sinh cuộc đời ông để dạy cho mình, để mình hiểu được rồi, bây giờ mình cái mà thiệt sự mình biết tỏ lòng biết ơn mà tốt nhất á, là bằng cách là mình nói là mình hiểu được cái ý của thầy ông, là nếu ông sẵn sàng hy sinh cuộc đời ông thì mình cũng sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình. Đó là cái chứng minh là mình hiểu được cái pháp của ổng. Tại nên thầy quyết định là như vậy là tại vì cái mình mà mình muốn chứng nhận rằng chứng minh là mình hiểu cái pháp của ngài là bằng cách mình làm như cái ngài, theo cái noi theo cái gương của ngài, cuộc đời của ngài như vậy. Thế đó là cái lời chứng minh mà lớn mà rõ ràng nhất. Người ta nói gì kệ người ta nghĩ gì kệ người ta, nó không quan trọng. Cái này giữa thầy với ông thầy của thầy thôi, giữa thầy với ngài Tiến Hóa đó. Tại thầy sẽ cho ngài Tiến Hóa thấy là thầy hiểu được, ngài trả ơn bằng cách đó. Ok. Thì thiệt ra là nói một cách ích kỷ thì nói là đừng nói nó ích kỷ thì thật là sau khi mà thầy bắt đầu đi dạy rồi, thầy thấy mình tiếp tục tiến bộ, mình tiếp tục phát triển. À, càng ngày phát triển cách nào, càng ngày mình thấy mình rộng lượng hơn tí nữa. Ok, thành như vậy mình thấy thích thú là tại mình thấy mình đi có vẻ vẫn tiếp tục đi đúng đường như thường, không có lý tiếc gì hết, chỉ làm thôi, làm gì cần phải làm thôi. Thành thầy thì mỗi người cái duyên nó khác. Mấy vị tổ sư, mấy thầy của mình đó, không bao giờ nói chúng ta là con phải làm này, con phải làm nọ. Thầy Thích Ngài Thiên Hóa chỗ đó không bao giờ bắt thầy làm gì hết đó, không bắt ngủ ngồi, không bắt ăn một ngày một bữa, không bắt gì hết đó, muốn làm gì làm, dễ sợ như vậy đó. Không bắt nữa. Thì bà Vân Thành đó, là không cần ngủ ngồi. Ai bà Vân Thành cũng phải ngủ ngồi hết, thầy bà thầy cũng cần ngủ ngồi. Tỉnh bơ, muốn ngủ ngồi, không muốn ngồi, không sao hết. Không có gì bắt thầy làm cái gì hết. Có mấy tụi bà xin lỗi cô bắt thầy làm việc, còn Tiêu Hóa không bắt làm cái gì hết. Thì các ngài ta sống cuộc đời thế như vậy, ta làm cái chuyện họ nghĩ nên làm thì họ làm, họ noi gương như mình. Thì thầy sau thầy hiểu rồi, thầy mới nói, à cái này nó hay, mình muốn hiểu được như vậy thì mình phải làm như vậy, mình sẽ hiểu. Thì cái việc bắt chước một vị tổ sư là giúp thầy hiểu thêm, chứ đâu phải là mình bị thiệt thòi đâu. Đó, con đường nó hay chỗ đó nhé. Hay chỗ là mình tự động mình làm, chứ đâu phải mình người ta ép mình làm đâu. Thành ra cuộc đời nó thú vị hơn. Nó thầy nói mà mình thiệt thòi thì cái thiệt thòi đâu có nhầm gì đâu. Mình cái chủ trương thầy là mình muốn tu để mình tiến bộ, tiếp tục đúng hướng. Rồi vậy hả? Sao ông Tiêu Hóa nói mấy câu hay quá ha. Thầy cũng biết cái câu đó nữa. Hay ha, cũng giống giống nhau, chắc thầy Tiêu Hóa bất chước thầy đó. Bà nói một câu, cô nói một câu cũng tức cười lắm, cũng ý nghĩa lắm. Cô nói là không phải là cái chuyện giết chóc không đâu, cầm cái dao chém không đâu, mà cô nghĩ là một cái cách giết là một cái gọi là cái phỉ báng, với là cái nó xấu người ta. Cái đó còn tại vì mình giết một đời người ta, giết cái danh tiếng người ta luôn. Thầy nói thầy không biết những cái chuyện này nữa. Thầy phải nói, thầy coi tủm tỉm tươi cười, tôi nói chắc thầy về phải suy nghĩ tối nay về cái chuyện là người ta nói xấu mình, ta phỉ báng mình, có thể hại cuộc đời của mình. Thầy chưa hiểu cái chuyện đó có thể có xảy ra được ha. Ha.